Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang tại chùa Cam Lộ Xâm Hà trong khóa tu mùa thu và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang tư của bản tiếng Việt. Thầy cũng có bản tiếng Pháp của thầy chưa tới chưa đọc. Thầy cũng có bản tiếng Anh luôn. Thành ra quý vị tự tìm lấy, coi thử là nó nằm ở trang nào. Chúng ta đọc cái đoạn thứ 3. Này các bạn tu, ngày nay muốn làm một kẻ đại trượng phu thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Dear co-practitioners, today if you want to be a real gentleman, you have to awaken to the fact that there is nothing to do. Dear fellow practitioners, today if you want to be really a true gentleman, you have to wake up to the truth that there is nothing to do whatsoever. Không biết là sư cô định nghiêm dịch cái chữ đại trưởng phu là tiếng Pháp là gì? A vrai gentleman. Grand homme, ça va. Une grande femme. Ça va, une grande femme, pas une grosse femme, une grande femme. mà có thể dịch là a true gentle lady, gentleman, gentle lady. Une vraie femme. Đại trần phu. Đại là lớn, trường phu là người, người đây là người đàn ông. Nhưng mà mình phải hiểu là trong đó có người đàn bà nữa. Đại trường phu là con người lớn. Con người có thể là man hay là woman. Con người lớn tức là con người có tự do, có tự chủ, có thể đứng thẳng, homo sapiens. Thì muốn làm một bậc đại trượng phu, ở đây tổ Lâm Thế không muốn mình làm cái gì hết, mình muốn làm buộc hay là làm bồ tát hay là làm thánh, mà tổ chỉ muốn mình làm người thôi, làm cái người thiệt, làm rè đại trưởng phu. Thì muốn thật sự làm một con người đàn trưởng, một cái đàn trưởng phu thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Bản lai tức là xưa nay, từ xưa tới nay. không có gì đáng để cho mình làm hết, không có cái sự nghiệp đáng nào mà đáng để cho mình theo đuổi và thực hiện hết, không có một cái gì để đáng cho mình chạy theo. Và như vậy bậc Tài Đồng Phu là người có thể dừng lại mà không chạy theo bất cứ một cái gì. Mình có thể đang chạy theo một cái bằng cấp, mình có thể đang chạy theo một cái địa vị trong xã hội, mình có thể chạy theo cái địa vị của một ông chủ hãng, hay là mình là một người tị nạn đang ở trong tại tị nạn, mình muốn được chấp nhận vào một cái nước mà có cái quốc tịch đó. Ví dụ như là mình là người vô tổ quốc, không có nước nào cho mình chấp nhận hết á, apatrid, mình muốn được một nước chấp nhận làm công dân người đó, muốn có một cái tư cách công dân của một nước, nhất là mấy nước lớn á, như là nước Pháp hay là nước Anh hay nước Mỹ đó, citizenship á, thì cái đó mình cũng không có thèm chạy theo nữa. Mình ở trong tài tị nạn, không có giấy tờ gì hết mà mình vẫn hạnh phúc, không có cần phải suốt đêm suốt ngày suy nghĩ phải có cái đó rồi mới hạnh phúc. Nằm trong trại thì nàng cũng có hạnh phúc, không cần phải có cái citizenship, cái quốc tịch của một người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Hà Lan thì mới có hạnh phúc. Tức là mình là cái đại trần phu thì nằm trong trại thì nàng mình cũng có hạnh phúc rồi. Nếu có cái đó thì cũng tốt, không có cái đó thì mình cũng có chết, mình cũng không có đau khổ. Cái đó gọi là đại trần phu. Không có đeo chạy theo một cái bất cứ một cái gì hết. Mình là người tập sự xuất gia, mình có suốt ngày đêm mong chờ cho đến cái ngày xuất gia. Ngày lúc nào mình có hạnh phúc hết. Cái ngày xuất gia tới thì mình cười với nó và mình trở thành người mặc áo nâu. Còn trước đó thì mình vẫn hạnh phúc bình thường, mình tự do. Thành ra cái đặc tính của đại trừ phu là tự do. Tự do đối với một cái mục đích nào đó, một cái đối tượng của sự theo đuổi nào đó, thì gọi là bản lai vô sự. Thì trong cái ánh sáng này á, mình đã là một cái gì rất là mầu nhiệm rồi. Và mình phải công nhận mình là một tài mầu nhiệm. Và mình không cần phải từ chối cái tự thân của mình mà trở thành một con người khác. Chỉ vì mình không có đức tin, cho nên mình mới phủ nhận cái tự thân mình. Mình đi tìm một cái nhân cách khác, một người khác, một cái địa vị, tìm một địa vị khác. Như là hoa cúc, chính nó đã đẹp rồi, nó là một cái màu nhiệm rồi, nó không cần phải trở thành hoa đào thì mới được. Tự thân mình đã làm cái màu nhiệm rồi, và mình không muốn đánh đổi cái màu nhiệm này với một cái màu nhiệm khác, với lại cái màu nhiệm này nó nằm trong cái màu nhiệm khác. Và vì vậy cho nên con người gọi là đại trần phu là con người tự do, con người không có nắm bắt, không có, con người không có chạy theo đuổi bất cứ một cái gì khác. Và vì vậy cho nên hạnh phúc nó có thiệt, nó có thể có được trong giây phút hiện tại. Còn muốn tìm cầu để nắm bắt thì hạnh phúc chưa có. Trong cái tình trạng, trong cái tâm ý muốn tìm cầu, theo đuổi, nắm bắt thì đã có cái sự không hạnh phúc rồi, không thỏa mãn rồi. Cho nên lấy ra khỏi con người của mình cái khuynh hướng của sự nắm bắt, tìm cầu theo đuổi đó thì tự nhiên mình dừng lại được. Mình có hạnh phúc liền. Cái đó là con người vô sự. Mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. Mình có muốn trở thành một cái gì khác nữa hết. Cái đó là cái đức tự tin. mình đã là buộc rồi, mình không cần phải chạy đi tìm buộc nữa, buộc ngay trong tự thân, tại mình không biết sử dụng cái năng lượng của buộc ở trong mình. Một đợt sống đã là nước rồi, đợt sống đó không cần phải đi tìm nước, đợt sống đó chỉ cần trở về bản thân của mình và thấy được mình là nước, thì tự nhiên đợt sống đó sẽ có hạnh phúc, không có đi tìm cầu nữa. Vì vậy cho nên cái câu này nó căn bản lắm. Này các bạn tu, đời bây giờ đây mà muốn làm một cái trường phu, một cái đại trường phu, thì phải tỏ ngộ được cái sự thật là bản lai vô sự. Không có cái gì nó có thể làm cho mình chạy theo nó được hết. There is absolutely nothing to do, to pursue. Cái gì đức tin của cái gì chưa chiến, là to cứ nói đi nó là hài. Câu này chắc mình cũng đọc gần 10 lần rồi đó. Đức tin là đức tin ở chỗ đó, ở cái sự thật mình là một mầu nhiệm, mình chứa đựng tất cả. Cho nên quý vị mới còn tiếp tục tìm cầu trong mỗi giây phút, bỏ đầu tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Bỏ đầu tìm đầu tức là nói chuyện diễn nhã đặc đa. Trong kinh Lăng Nghiêm đó, Thu Lăng Nghiêm đã có cái chuyện anh chàng hơi điên, hơi thôi, hơi mentally sick. Anh ta ưa nhìn vào trong gương để ngắm cái nét mặt của mình, anh cho rất là đẹp lắm, ngắm nghĩa cái nét mặt của mình. Và có bữa đó không biết tại sao nhìn vào trong cái gương, anh có thấy cái mặt của anh, thấy cái đầu của anh, vì lý do nào đó không có thấy cái mặt của mình trong gương, không thấy cái đầu của mình trong gương. Và vì vậy cho nên anh hoảng lên, anh chạy đi tìm đầu. Where have I put my head? Tôi để cái đầu của tôi ở đâu? Rồi anh chạy đi tìm cái đầu, tìm đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, không thấy cái đầu của mình hết. Thiên hạ cười quá đi, nói cái đầu anh nó ở trên cái cổ anh á, tại sao anh phải đi tìm như vậy? Và khi mà anh ta được ký cho cái sự thật là cái đầu của anh vẫn nằm ở trên cổ của anh, thì anh ta hết chạy. Cái làm cho anh chạy là một cái vọng tưởng điên đảo, một cái mental illness. Và mình cũng như là anh chàng đó, mình có đầu nhưng mà mình đang tìm chạy, tìm theo một cái đầu khác nữa. Đặt thêm cái đầu trên cái đầu mình, nó sao được. Bỏ đầu tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Đó là hình ảnh của Bụt đưa ra để dạy cho chúng ta, những người đang còn xôn xao tìm chạy, tìm Bụt, tìm Chúa, tìm Thượng Đế, tìm hạnh phúc, tìm hòa bình, tìm một đất nước mà mình nghĩ là mình không có. Các vị cứ hình dung những vị Bồ Tát viên đốn hiện thân, đi vào pháp giới, hướng về tịnh độ, ghét phàm yêu thánh mà xem. Có những vị gọi là Bồ Tát viên, Bồ Tát đốn. Viên tức là tròn, đốn là tức khắc. Viên là nó đầy đủ và tròn đầy, đốn tức là không chờ đợi, nó có liền bây giờ. Đốn nó có nghĩa là instant, có liền, abrupt, sudden. Sudden enlightenment là gọi là đốn giác. Đốn giác tức là giác ngộ, tức thời, không có cần phải có thời gian nữa. Là instant enlightenment, cũng giống như là instant noodle, instant coffee, muốn có liền. Tôi muốn giác ngộ nhưng mà muốn có thứ cái giác ngộ có liền, ăn liền, chứ không có tôi muốn đợi. Đó là đốn giác, là đốn giáo, the teaching of sudden enlightenment, gọi là đốn giáo. Còn viên giáo có nghĩa là the teaching, the perfect teaching. Viên là tròn, viên giáo, the perfect teaching, là giáo lý viên giác. Và giác ngộ, tôi không muốn giác ngộ một phần, tôi muốn giác ngộ hoàn toàn, tròn đầy, gọi là viên giác. có kinh là kinh Viên Giác. Perfect enlightenment, round enlightenment, complete enlightenment. Thì có những cái vị Bồ Tát họ đang đi tìm đốn giác, họ đi tìm Viên Giác, họ đi tìm cái gì nữa, họ đi muốn đi vào trong pháp giới. Pháp giới là Đạt Ma Đa Tu. Họ không có muốn họ không muốn thế giới. Thế giới có nhiều khổ đau cho nên họ muốn bỏ thế giới, họ đi tìm pháp giới. Họ không có muốn Loka Đa Tu, họ muốn Đạt Ma Đa Tu cơ. Hướng về tịnh độ, họ đi tìm tịnh độ, họ chán ghét cõi ta bà. Các vị Bồ Tát đó đang ngồi đây. Các vị Bồ Tát ghét phàm yêu thánh. Quý vị cứ hình dung họ mà xem. Những người đó là những cái người rất là thích rất thích cái gọi là thánh, gọi là holiness, và rất ghét cái phàm là sikila, cứ muốn đi tìm your holiness và ghét cái gọi là profanity. Một bên là sacre, một bên là profane, một bên là holiness, một bên là worry. Thì những người Bồ Tát đó là muốn hiện thân đi vào pháp giới, hướng về tịnh độ và chán cái cảnh phàm mà ưa thích cái cảnh thánh. Hãy tưởng tượng những vị đó đi. Những vị đó có phải là hình ảnh của mình mong ước, mình tôn thờ hay không? Nếu có những vị Bồ Tát như thế thì họ vẫn còn vướng vào sự nắm bắt và buông bỏ. Họ muốn chạy trốn một cái gì đó và họ muốn chạy tìm một cái gì đó. They are always trying to run away from something. They are always trying to cut off something. Và những con người đó là những con người đang còn yêu thánh, ghét phàm. Những con người còn muốn chán ghét một cái và đi tìm còn một cái. Trong tâm của họ vẫn còn ý niệm về nhiễm và về tình. Trong tâm của họ vẫn còn ý niệm về nhiễm và về tình. Ở trong tâm kinh thì nói là không có cái gì dơ, cũng không có gì sạch. Hai cái ý niệm dơ sạch là nó đối chọi nhau thôi. Cái dơ nó làm bằng cái sạch, và cái sạch nó làm bằng cái dơ. Mà thành ra vẫn có một cái khuynh hướng kỳ thị phân biệt, chặt đôi ra cái thực tại. Một bên là thánh, một bên là phàm, một bên là dơ, một bên là sạch, một bên là nhiễm, một bên là tình. Thì trong tâm của những cái vị gọi là Bồ Tát đó vẫn có cái ý niệm phân biệt về thánh, về phàm, về dơ, về tình, về ta bà, về tịnh độ, về thế giới, về pháp giới, về đốn với về không đốn, về viên với về không viên. Họ vẫn bị kẹt trong cái thế gọi là thế nhị nguyên, dualistic situation. Tức là tổ chê những người đó, tổ nói các vị đó không phải là những vị Bồ Tát đích thực, tại vì trong tâm của họ vẫn còn sự kỳ thị phân biệt, ghét bỏ hay là ưa thích. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy được. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều phải đang xảy ra ngay trong giờ phút này và không cần đợi một cơ hội khác. Nếu mà có Phật hay không á, có Bồ Tát hay không, có tịnh độ hay không á, có viên giác hay không, có đốn giác hay không, là nó có liền bây giờ. Tất cả những cái đó không phải là cái vấn đề của tương lai. Tất cả những cái mà mình tìm cầu, mình muốn tiếp xúc, mình muốn kinh nghiệm, những cái đó không phải là những cái chuyện, cái đối tượng đi tìm cầu trong tương lai. tất cả nếu để đều phải xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại. Và đây là một cái điểm rất là quan trọng, là tất cả cái sự sống của mình, tất cả những cái ước mơ của mình, tất cả những cái hoạt động của mình đều phải được mang về giây phút hiện tại. Everything should be centered in the present moment. We have to go home to the present moment. Tại vì tôi đã thấy được là cái quá khứ là nó không còn nữa. Cái tương lai thì là một ý niệm rất là mơ hồ. Và chỉ có giây phút hiện tại mới là một cái sự thật thôi. Tại vì vậy cho nên bám víu vào tương lai, mong ước về tương lai, đầu tư vào tương lai, thì mình đánh mất hiện tại. Mà đánh mất hiện tại thì đánh mất hết quê hương, hạnh phúc, thượng đế, niết bàn, tịnh độ, giải thoát, an lạc, tất cả đều phải đi tìm ở trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình đầu tư vào tương lai thì mình sẽ không có. Tương lai là bóng ma, quá khứ cũng là một bóng ma. Cho nên mình muốn thì mình phải ở ngay, phải trở về giây phút hiện tại. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều phải đang xảy ra ngay trong giây phút này. Không cần đợi một cơ hội nào khác, hay là không cần đợi tương lai. Mình có thể dịch là không cần đợi tương lai cũng được. Cơ hội khác là tương lai cái gì nữa. Bây giờ quý vị có thể chữa cái đó, chữa cái câu đó, không cần đợi tương lai. Thuốc và bệnh phải chữa trị lẫn nhau trong một lúc. Bởi vì thuốc và bệnh là hai cái tương đãi. Ngoài ra không có cái gì khác gọi là có thật. Nếu có tình độ thì tình độ cũng là thuốc mà thôi. Nếu có niết bàn thì niết bàn cũng là thuốc mà thôi. Nếu có buộc thì buộc cũng là thuốc mà thôi. Nếu có thiên quốc thì thiên quốc cũng là thuốc mà thôi. Nếu có thượng đế thì thượng đế cũng là thuốc mà thôi. Để mà để đối trị cái gì? Để đối trị cái bệnh nó đang xảy ra trong hiện tại, trong giây phút hiện tại. Cái sự bất an, cái sự sợ hãi, cái sự nghi ngờ, cái sự khổ đau nó đang xảy ra trong hiện tại. Và tất cả những cái mà chư tổ đã đặt ra đều là thuốc hết. Và thuốc đó phải dùng ngay trong hiện tại. Thuốc đó không phải là cái gì nó thuộc về tương lai để mình đi kiếm. Cũng như là cái tay trái và tay phải, hai cái tương đại với nhau. Tương đại tức là đối với nhau. Tương đại là cái này đối với cái kia, rồi là chi tiết ra được. Cái tay, sở dĩ mình có tay phải là tại mình có tay trái. Sở dĩ mình có tay trái là có tay phải. Thuốc nó có là tại vì có bệnh. Bệnh thì được cho chữa bằng thuốc. Cho nên tất cả những cái mà người ta tạo ra ở trong thánh kinh, cũng như trong kinh Koran, cũng như trong kinh Phật á, đều là những thuốc trị, những cái thứ thuốc đặt ra để trị cái bệnh hiện tại, chứ không phải là những cái để mình mơ về cho tương lai. Nếu mình nói đó là những cái thực tại độc lập mà mình có thể đi tìm được trong tương lai, tức là mình sai lầm. Tam thân của Phật nữa, các cõi tịnh độ nữa, các thế giới hoa tạng, tất cả đều là để phải xài ngay, phải sử dụng ngay trong giây phút hiện tại. Nếu không xài trong giây phút hiện tại, thì đó là bóng ma, đó là những gì không có thật. Thuốc là để trị bệnh, mà bệnh thì đang xảy ra. Bệnh đang xảy ra mà không có thuốc bây giờ, mà nghĩ rằng tương lai sẽ có thuốc, thì cũng được. Những cái câu này nó có chất thiền rất là sâu. Theo kiến giải của thiền thì không thể như vậy. Cái mà tôi chủ trương là tất cả đều đang phải xảy ra trong giới phục hiện tại. Mà niết bàn, pháp thân, báo thân, ứng thân, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tịnh độ, tất cả đều đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và nếu mình muốn tiếp xúc với cái nào thì tiếp xúc được liền bây giờ, không cần phải chạy đi tìm ở đâu xa. Không có cái gì có mặt ngoài cái giây phút hiện tại. Tương đại tức là nó đối với nhau mà có, nó nương vào nhau mà có. Thuốc và bệnh phải chữa trị lẫn nhau cùng một lúc, bởi vì thuốc và bệnh là hai cái tương đại, ngoài ra không có cái gì khác gọi là có thật, kể cả những cái đau khổ của mình. Những cái đau khổ của mình chỉ có trong giây phút hiện tại thôi. Nếu mình lo rằng trong tương lai mình sẽ già, mình sẽ bệnh, mình sẽ chết thì những cái lo đó, những cái đó không có đâu. Những cái đó phải chặt đầu nó. Tại vì những cái đó nó là quỷ, nó làm cho mình bỏ mất giây phút hiện tại, để mình mất sự sống của mình, đánh mất sự sống của mình đi tìm trong tương lai. Ngày xưa nó có cái bài gọi là Kesara Sara, what will be, theo cái tinh thần này, what will be, will not be, everything must be in the here and the now, everything created for the future is an illusion. Nếu thấy được như thế thì đó là người xuất gia chân thật. Tại vì thầy Tổ đang dạy người xuất gia, trong những cái buổi tham vấn như vậy thầy chỉ dạy người xuất gia thôi. Lâu lâu mới có người tại gia tới, cho nên trong này nói người xuất gia rất là nhiều, nói bòn trọc đầu rất là nhiều, có khi nói bòn hói đầu, hói đầu. Và những người xuất gia như vậy xứng đáng để được nhận đồ cúng dường. Khi mà thấy được cái đó thì cúng dường mấy mình cũng có quyền hưởng hết. Mình xứng đáng để được cúng dường, gọi là ứng cúng. Mình xài 10.000 lạng vàng mỗi ngày cũng không có tội gì hết. Còn nếu mà mình không có cái thấy đó thì mình xài nửa euro cũng có tội như thường. Tôi ăn uống cực khổ, mỗi ngày tôi chỉ ăn nửa euro cũng có tội như thường. Nếu mà không có đạt được cái thấy đó, sẽ thấy rằng là mình phải an trú trong hiện tại, mình đừng có mơ tưởng và đầu tư vào tương lai, bỏ mất sự sống trong hiện tại. Như Tổ đã từng ở Lần Mai rồi á, Tổ nói hơi giống mình á. Tôi có tới Lần Mai rồi.